ngắt hẹp tối.
Tôi không biết những cảm giác ấy bắt đầu từ đâu. Chúng tôi là một lứa đôi có sự kết hợp tuyệt vời. Tình yêu sét đánh, sự đam mê không rời, hoàn cảnh sống đầy đủ và lãng mạn. Mỗi đêm chúng tôi quấn vào nhau cho đến khi chìm vào giấc ngủ đầy hoang lạc. Ban ngày chúng tôi gọi điện kể cho nhau nghe về công việc, về những nỗi nhớ cồn cào mà mình phải trải khi thiếu vắng người kia. Không khi nào chúng tôi thấy đủ khi ở bên nhau. Đến nỗi khi đi ăn uống cùng bạn bè, tay chúng tôi cũng đan vào nhau và mắt nhìn trong mắt. Những biểu hiện có vẻ như chỉ có trong phim ảnh và trong tiểu thuyết, đến với chúng tôi một cách tự nhiên và hoàn hảo trong suốt 2 năm đầu tiên. Năm thứ 3, tôi bị sảy thai. Và đó là lần đầu tiên tôi thấy vách ngăn thứ nhất trong tâm hồn của chồng mình. Tôi bị thiếu canxi trong máu, nên khi xong thủ thuật lấy thai ra, tay chân tôi co quắp và người đổ mồ hôi lạnh ngắt. Cô y tá chích cho tôi một mũi thuốc và quay lại hỏi anh. Anh là người nhà của cô ấy hả? Vậy anh đi mua cho cô ấy ly sữa nóng đi. Trở lại với ly sữa trên tay, có lẽ mặt anh còn bạc hơn cả mặt tôi. Anh ngồi vịt xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đặt ly sữa vào tay tôi. Lúc ấy đã cố ngồi dựa vào chiếc gối. Ly sữa nóng không đủ làm ấm bàn tay cũng lạnh ngắt của anh. Rồi anh bảo, anh thật có lỗi. Trong suốt nửa năm sau đó, anh không chạm đến người tôi. Nói đúng hơn, anh không gần gũi, không thèm muốn tôi như trước nữa. Dù vẫn ôm tôi vào lòng và dù tôi khao khát, thúc giục, anh vẫn nguội tên, như một người hoàn toàn khác hẳn. Tôi khóc, anh hết yêu em rồi sao? Tôi gào, anh có con đàn bà khác phải không? Tôi đau đớn, em đã có lỗi gì? Anh ôm chặt tôi trong tay, vỗ về, không, là do anh thôi. Thở dài anh bảo, anh chẳng còn ham muốn gì chuyện ấy nữa, anh xin lỗi. Tôi quằn quại, vì sao chứ? Như những người vợ khác, tôi cố tìm lại người chồng thật sự của mình bằng đủ mọi cách, cố đánh thức anh bằng mọi cách. Nhưng cái con giống từng đưa tôi lên tận đỉnh trời ấy, không tỏ ra còn chút sinh khí nào. Trong đêm tôi khóc rưng rức, tôi chui vào phòng tắm đứng hàng giờ dưới vòi nước lạnh, mặc kệ anh đứng ngoài cửa, dỗ dành. Tôi không biết phải cư xử với anh thế nào trong những tháng ngày trước mặt. Chẳng lẽ bỏ nhau ư? Tôi còn quá yêu anh để có thể ra khỏi đời anh, không bận biểu. Nhưng sống với anh như hai thằng hoặc hai con bạn, tôi không làm được. Tôi luôn nhớ nhung, thèm khát những giây phút hoang lạc cùng chồng. Đó là những giây phút tình yêu có đầy đủ hương vị nhất, là những giây phút chồng vợ hòa lẫn trong nhau, và tôi cần như thế. Tôi chưa thấy cặp vợ chồng nào sống với nhau không tình dục mà vẫn yêu nhau thắm thiết. Họ chỉ sống vì tình nghĩa, bổn phận, trách nhiệm hoặc những điều ràng buộc khác, và họ yêu đương chia sẻ chuyện tình dục với người khác. Còn chúng tôi là một lứa đôi yêu nhau say đắm, chưa có ràng buộc nào sâu sắc, thậm chí cả bổn phận, trách nhiệm cũng vừa mới bắt đầu. Vì sao chúng tôi lại gặp phải cảnh này? Những bữa cơm của chúng tôi dần chán ngắt. Tôi không còn nao nức chuyện đi chợ, không còn muốn nghiên cứu, sáng tạo bất cứ món ngon nào khác như đã từng làm. Chồng tôi đủ thông minh để nhận ra điều ấy, và trong bữa cơm, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi một cách não nề. Một hôm, chúng tôi ngồi đối diện nhau ở bàn ăn trong bếp. Trên bàn là đĩa rau luộc, một bát nước mắm dầm trứng luộc và đĩa trứng rán. Chỉ vậy thôi. Chồng tôi lặng nhìn mâm cơm trong vài giây, rồi bình thản cầm đũa gắp một miếng trứng bỏ vào bát của tôi. Ăn đi em. Thế này thì vượt mức chịu đựng của tôi rồi. Tôi gạt bát cơm, rơi đánh xoảng xuống đất, gào lên. Sao anh không trách móc, không than phiền gì hết vậy? Sao anh có thể bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy? Anh buông đũa xuống, hai tay ôm lấy đầu, hỏi mà không nhìn tôi. Em muốn ly hôn không? Anh xin lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Ly hôn ư? Tôi từng nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng khi nó phát ra từ cửa miệng của anh, tôi có cảm giác bị xúc phạm nặng nề. Thế là tôi ném đôi đũa đang cầm trong tay vào người anh. Ly hôn sao? Giờ anh đã chịu nói ra ý đồ của mình rồi sao? Anh có con đàn bà khác phải không? Anh không ngủ với tôi vì có con đàn bà khác chứ gì? Thật tệ cho người đàn bà chỉ vì người chồng không làm tình với mình mà suy luận ra đủ mọi việc, thốt ra những lời ngay chính mình cũng phải ngượng ngùng khi nhớ lại. Nhưng đó là chuyện sau này, khi tôi đã hồi tỉnh. Còn lúc ấy, tôi như một con đàn bà đã mất hết lý trí. Tôi quăng vào anh tất cả những gì có trên bàn, miệng không ngớt phun ra những lời nói oán trách và căm giận. Và anh vẫn im lặng ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu, mặc kệ cho đám rau muống, trứng rán bám đầy trên người. Đêm hôm ấy tôi ngồi mãi ngoài phòng khách, không lên phòng ngủ. Khi cơn giận nguôi đi và nỗi đau do suy luận mang lại đã tràn ngập, tôi cảm thấy mình vô cùng kiệt lực. Chúng tôi sẽ sống với nhau như thế nào bây giờ? Tôi không chuẩn bị cho mình một tình huống oái oăm như vậy và không thể tìm ra cho mình một lối thoát. Trong cơn giận, tôi hét, anh đừng hòng ly hôn tôi. Để đến với người khác, tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Anh nghe rõ chưa? Không bao giờ. Trong cơn giận, tôi vẫn nhớ rất rõ những cảm giác say đắm mê man anh đã mang lại cho mình và nghĩ đến việc anh mang nó đến cho người đàn bà khác. Tôi không chịu nổi. Cứ thế, tôi nói và nói, bất chấp thái độ nhẫn nhịn và cam chịu của chồng. Không, lúc đó tôi không thấy anh nhẫn nại và cam chịu. Tôi chỉ thấy anh chán ngán và đầy khiêu khích. Thái độ im lặng của anh càng làm tôi điên hơn. Thế là tôi hét lên câu cuối cùng. Anh muốn ly hôn thì cứ bước qua xác tôi mà đi. Nhưng giờ đây, ngồi một mình ngoài phòng khách, nhớ lại thái độ và ngôn ngữ đầy nóng giận của mình. Nước mắt tôi rịn chảy. Tôi đâu phải con đàn bà dâm dục mà hơn thua, dằn vặt chồng mình chỉ vì chuyện đó. Tôi chỉ nhớ tiếc và thèm khát cảm giác được yêu, được nâng niu mà anh đem lại. Tôi nhớ mùi vị chiếc hôn của chồng, nhớ bàn tay tìm tòi nghịch ngợm. Nhớ đôi mắt âu yếm lướt trên từng phần da thịt của mình. Những người đàn bà khác cảm nhận tình yêu như thế nào tôi không biết. Nhưng với tôi, những giây phút hòa quyện, làm một với chồng là những lúc tôi thấy mình được yêu thương nhất. Thấy người đàn ông đó là của mình nhất. Làm sao không hụt hẫng, không đau thương, không hờn ghen, không khắc khoải khi mất đi cảm giác ấy chứ? Chồng tôi có hiểu điều này không? Sau khi thốt ra câu nói giận dữ bước qua xác chết, tôi bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại. Chồng tôi không lên theo. Anh ở lại bếp, thu dọn đống hỗn độn mà tôi vừa làm tung tóe. Sau đó lấy xe đi ra ngoài. Trên lầu, nghe tiếng cửa sắt đóng và tiếng xe rồ máy. Tôi bước ra cửa sổ, nhìn xuống qua tấm màn. Lòng tôi vẫn đau nghiến và đầy hờn giận. Nhưng tôi đã nguôi cơn nóng nảy và chỉ thấy rũ rượi cả người khi nhìn theo bóng chồng. Anh đi đâu? Tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng ngủ rồi xuống phòng ăn dưới nhà. Chồng tôi đã thu dọn gọn ghẽ các thứ. Một tờ lịch cũ dằn bằng quả quýt để trên bàn. Anh biết em buồn và giận nên mới nóng nảy như thế. Em đi tắm cho bình tâm đi. Anh đi mua món gì đó để hai vợ chồng mình ăn. Nước mắt tôi rớt xuống thật nhanh. Sau bữa ăn này, mọi chuyện sẽ y như cũ sao? Tôi sẽ mãi phải khao khát những cảm giác yêu thương khi vẫn nằm bên chồng sao? Không, tôi sẽ không thỏa hiệp. Tôi biết mình không thỏa hiệp được điều này. Vì vậy, khi anh về nhà và nói như không có gì xảy ra, anh mua món cháo hào này ở chỗ em thích. Mình cùng ăn nhé, anh đói quá. Tôi đã trả lời, em không đói, anh cứ ăn đi. Rồi tôi bật tivi. Khi một người đàn bà hờn giận, thật sự họ muốn điều gì? Có lẽ hầu hết đều trả lời muốn được dỗ dành, muốn được nâng niu. Sự va chạm và hơi ấm của thể xác luôn là gạch nối hiệu quả. Nhưng tôi đã mất điều đó rồi. Chồng tôi không tiến đến ôm tôi từ phía sau, như khi hai đứa còn nồng đượm anh vẫn làm. Phía sau tôi, anh lách cách chén bát, ngồi ăn một mình. Rồi anh lại lách cách thu dọn trong khi tôi giả vờ chăm chú nhìn màn hình tivi, nhưng các giác quan luôn căng hết cỡ để lắng nghe và mong đợi. Tôi nghe tiếng bước chân anh ngập ngừng phía sau một lúc, rồi mừng thầm. Nhưng anh đã dừng lại ở chỗ cầu thang. Anh hỏi, em lên nghỉ với anh không? Chẳng lẽ tôi nói có sao? Chẳng lẽ tôi quy hàng dễ dàng vậy sao? Tôi đáp, không quay lại. Em xem nốt bộ phim này đã. Anh cứ ngủ trước đi. Thế là anh bước lên cầu thang, ngồi một mình dưới phòng khách, tôi khóc không kiềm chế nữa. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi, kể từ ngày ấy, giống như treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh. Nó không đứt vì cả hai chúng tôi chưa cho nó đứt. Chúng tôi vẫn ngủ chung trên một chiếc giường với hai tâm trạng rõ rệt. Anh ái ngại và tôi trơ lì. Tôi vẫn mặc những chiếc áo ngủ khiêu gợi. Thậm chí có hôm tôi khỏa thân hoàn toàn dưới lớp chăn lụa láng mịn. Những hôm ấy anh nhắm chặt mắt và nghiêng hẳn người về phía bên kia giường, cố nén những tiếng thở dài. Dưới chăn, tôi tự ve vuốt mình và rên lên trong thiếu thốn khổ sở. Đầu tiên, tôi chỉ muốn giày vờ chồng. Tôi muốn anh cảm thấy có lỗi khi để tôi phải thiếu thốn như vậy. Sau, tôi làm việc đó để ngăn cản chính mình khỏi tư tưởng ngoại tình. Tôi không cãi lẫy, giận hờn anh nữa. Yêu anh, tôi vẫn muốn được ở bên anh mỗi ngày, ngủ bên cạnh anh mỗi đêm. Dưới chăn, tôi thống khổ khép hai đùi lại mỗi khi mùi đàn ông của chồng khơi gợi mọi cảm giác, và tôi nhìn tấm lưng của chồng để tự ve vuốt mình nhiều hơn. Một đêm, tôi lên giường với cuốn tiểu thuyết Trường học dành cho các bà vợ và những trang viết về nghệ thuật làm tình khiến tôi buộc vỡ mọi cảm xúc bị dồn nén. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đã trở lại như xưa. Không, có khác đi một chút. Chồng tôi luôn sử dụng bao cao su, thứ mà anh và tôi rất ghét trước kia trong gần gũi vợ chồng. Khi tôi phản đối, anh bảo, anh không muốn em có thai, anh sợ. Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày tháng kể từ khi tôi sảy thai, anh nói ra cảm xúc của mình. Anh sợ tôi chết và cảm thấy có lỗi với đứa con không được sinh ra đời. Hóa ra, ấn tượng khi chứng kiến cảnh tôi đau đớn và đứng giữa làn ranh sự sống còn trong thủ thuật lấy thai khiến anh nguội lạnh mọi cảm giác. Tôi nép vào lòng anh, im lặng. Nỗi sợ của anh chỉ đúng phần nào thôi, và tôi biết mình sẽ phải làm thêm một cuộc đấu tranh tư tưởng khác để có thể làm người đàn bà với đầy đủ chức năng trời cho, làm vợ và làm mẹ. Cuộc đấu tranh này khó khăn hơn tôi tưởng. Cho dù tôi làm đủ mọi cách để thuyết phục chồng, anh vẫn khăng khăng không đồng ý để tôi mang thai. Anh kỹ lưỡng đến độ tự tay vứt bỏ những chiếc bao cao su sau khi gần gũi, đề phòng tôi đem nó đi để thụ tinh ống nghiệm. Và rồi những lần cãi nhau của chúng tôi về vấn đề này nảy sinh. Thậm chí, có lần chồng tôi còn bảo, nếu em khát con đến thế mà không chịu nuôi con nuôi, anh sẵn sàng ly hôn để em lập gia đình với người khác, có con với người khác, lại ly hôn. Giống như lần trước, tôi gần như nổi điên sau khi anh nói như vậy, nhưng cơn điên của tôi xẹp đi rất nhanh khi nghĩ về sự yếu đuối của chồng. Anh chỉ nói thế để chấm dứt mọi cuộc tranh luận giữa chúng tôi về vấn đề này, vì anh biết tôi không bao giờ muốn ly hôn, không bao giờ muốn có con với người khác. Nguyệt, bạn tôi bảo, bà lấy kim chọc thủng tất cả bao cao su đi, chỉ cần một giọt là đủ có bầu. Kế hoạch ấy không hiểu sao chồng tôi cũng biết. Anh luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi dùng, và khi thấy nguyên một hộp bao đều có lỗ kim bé xíu, anh lẳng lặng quăng vào giỏ rác và bảo tôi, bao bì gì chán quá, hỏng cả, để mai anh mua hộp khác, hôm nay anh hơi mệt. Có vẻ như tôi sẽ là thứ gai độc không con một cách oan uổng rồi. Tôi không chấp nhận sự oan uổng này. Tôi nói với chồng, anh không chịu cho em sinh đẻ vì sợ em chết thôi chứ gì. Vậy nếu người khác mang thai giúp mình, anh đồng ý không? Như thế đứa nhỏ vẫn là con ruột của em và anh. Cái kế hoạch lấy trứng của tôi và tinh trùng của anh để thụ thai trong ống nghiệm và gửi cho ai đó mang hộ, sinh đẻ hộ có vẻ làm anh siêu lòng. Sau khi tìm hiểu thật kỹ, anh đồng ý. Thế là chúng tôi lên đường sang Thái Lan, nơi có những phụ nữ được bồi dưỡng khỏe mạnh và sạch sẽ để chỉ làm việc mang thai hộ. Chồng tôi có vẻ rất lúng túng khi người ta bảo anh chọn một trong bốn cô gái trẻ trước mặt để làm cái kén nuôi con sâu của chúng tôi. Anh bảo, em chọn đi và bỏ ra ngoài đứng hút thuốc. Tôi xem thật kỹ hồ sơ của các cô và tự nhiên nảy lòng ganh ghét vì thấy cô nào cũng dư tiêu chuẩn để sinh con. Tôi thì kém gì các cô. Chỉ vì nỗi lo sợ oái âm của chồng mà tôi phải vào vai đi chọn kén như thế này. Đầy bực dọc, tôi chỉ vào một cô, đó là Savannah, 24 tuổi. Trong bốn cô, Savannah có vẻ xinh đẹp và dịu dàng nhất. Khi cô chắp tay cúi chào và nhoẻn miệng cười, tôi than thầm, mình bị gì vậy? Mình có sai lầm khi chọn giải pháp này không? Cứ nghĩ đến đứa con của mình quẫy đạp trong bụng cô, lòng ganh ghét của tôi càng tăng nhanh, rồi tôi buồn nẫu cả người. Thế nhưng, dù tôi buồn và bắt đầu hối hận việc mình làm, việc chọc hút trứng của tôi diễn ra suôn sẻ. Chỉ một lần là xong. Việc lấy tinh trùng của chồng tôi mới khó. Liên tục 3 ngày trời anh vào phòng cách ly, xem phim đen để giải quyết mà không thể hoàn thành. Trông thấy anh mặt đỏ tía tai đi ra với cái lọ trống rỗng, các cô y tá khẽ lắc đầu. Một cô đề nghị tôi vào để giúp chồng, nhưng ngay cả tôi cũng không làm anh hưng phấn. Anh ngồi xu xị trên chiếc ghế bảo tôi, hay thôi em ạ. Có thể số anh không có con được. Mình về đi. Đêm hôm ấy ở khách sạn, tôi nằm khóc trong tay chồng. Tôi bảo, tự nhiên chọc hút trứng của em rồi bỏ đó sao? Anh thật là ích kỷ và tàn nhẫn. Anh thở dài. Thôi ngày mai anh ráng một lần nữa. Nếu vẫn không được thì em thương anh, bỏ qua chuyện này nhé. Tôi bảo, mai anh đi một mình thôi, em ở khách sạn chờ. Chừng nào thành công thì gọi em. Không phải anh mà bệnh viện gọi báo. chồng bà đang trở về khách sạn. Ông ấy đã thành công và muốn chúng tôi báo cho bà biết. Việc cấy thai không dễ dàng như chúng tôi tưởng. Không hiểu sao, cả trứng lẫn tinh trùng đều tốt mà làm nhiều lần phôi thai mãi không đậu. Tôi phải chọc hút trứng thêm 3 lần và lần cuối cùng, sức khỏe tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi không thể đi cùng chồng khi anh sang đó để lấy tinh trùng thêm lần nữa như bệnh viện yêu cầu. Anh vẫn ở Thái Lan 3 ngày như mỗi lần và khi trở về đầy đăm chiêu. Mình đã làm hết cách rồi, giờ chỉ còn trông đợi ý trời mà thôi. Có vẻ sau bao nhiêu khó khăn thử thách, lòng trời đã thuận. Chỉ 2 tháng sau, bệnh viện báo tin, chúng tôi đã tiến hành chuyển phôi thai cho Savannah. Tôi chìm ngập trong 2 cảm giác. Một là hồi hộp, sung sướng vì mọi việc đã an bài theo ý muốn. Hai là ghen tị, âm ỉ buồn rầu, khi nghĩ lẽ ra mình phải là người giữ phôi thai ấy trong lòng, chờ ngày nó thành đứa trẻ. Khi tôi thốt ra điều ấy với chồng, anh cười. Có gì khác đâu, em mang hay Savannah mang, thì nó cũng là con của chúng mình. Ngẫm nghĩ lại, tôi cũng thấy thế thật. Khi đứa trẻ ra đời, nó hoàn toàn là con của chúng tôi. Tôi không ấm ức nữa. Theo đúng hợp đồng, chúng tôi xin nghỉ việc 4 tháng để sang Thái Lan chăm nuôi Savannah, theo dõi sự tiến triển của phôi thai. Tôi mua một tá áo bầu đủ cỡ để mang sang cho Savannah. Bệnh viện đã giúp thuê dùm chúng tôi một ngôi nhà có 2 khu biệt lập. Chúng tôi ở nhà trên và Savannah ở khu nhà dưới, cách nhau một khoảng sân trồng nhiều hoa sứ và hoa thiên điểu. Savannah dịu dàng và khá ít nói. Cô ít khi lai vãng lên khu nhà trên và chỉ xuất hiện khi bữa cơm đã được sắp sẵn. Có vẻ như cô không thích ăn cơm chung với chúng tôi, nên suốt bữa cơm chỉ cắm cúi ăn và trả lời vắn tắt khi tôi hỏi chuyện. Tôi nói điều ấy với chồng và anh gật đầu. Anh cũng không thấy thoải mái. Hay thôi đi em ạ, cứ để cô ấy ăn chung với người giúp việc vì họ là đồng hương, dễ cởi mở hơn. Chồng tôi hầu như không xuống khu nhà dưới để hỏi thăm Savannah. Anh bảo, mình em chăm sóc là đủ, anh phải liên lạc về Việt Nam để giữ việc làm, bận lắm. Tôi không thắc mắc nữa. 4 tháng trôi qua thật nhanh và cái bụng bầu của Savannah đã lùm lùm vòng lên. Vẻ đẹp rạng rỡ của người đàn bà mang thai khiến tôi ghen tị, nhất là khi tôi thấy chồng mình liếc nhìn chiếc bụng bầu ấy và kín đáo mỉm cười. Tuy anh không trực tiếp thăm hỏi, nhưng mỗi khi ra ngoài đều mua về món quà gì đó như kẹo, bánh và bảo tôi mang xuống cho cô. Đầu tiên, tôi vẫn mang xuống và không nghĩ ngợi gì. Nhưng sau một lần thấy Savannah mắt sáng rỡ, tay cầm món quà và miệng lại tươi cười nhìn dõi theo bóng chồng tôi đi lại trên nhà, thì tôi cảm thấy khó chịu và đâm ra lo lắng. Có thể nào vì mang trong bụng đứa con mà Savannah tơ tưởng đến người cha không? Kết quả siêu âm cho thấy đó là một bé trai. Savannah đặt tay lên bụng đầy hãnh diện khi nghe bệnh viện báo tin. Cô dương đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút lên nhìn chồng tôi và mỉm cười. Như thể tôi không liên quan gì, không có mặt ở đó vậy. Cố giấu sự bực tức, tôi bảo chồng, anh ra xe đợi em, các khâu cuối cùng em đi với Savannah được rồi. Sao mà tôi ghét Savannah thế? Kể từ ngày đó, mỗi tháng chúng tôi lại sang Thái Lan một lần để theo dõi tình hình. Savannah ăn được, ngủ được, và đứa con của chúng tôi lớn lên thật khỏe mạnh trong bụng cô. Khi nhìn những hình ảnh siêu âm và nghe tim thai đập lần đầu, chồng tôi có vẻ choáng váng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, mặt tái xanh. Tôi hoảng hốt, bước đến bên anh, nhưng anh đã xua tay. Anh không sao, có lẽ tại đói. Quay mặt lại phía Savannah bất chợt, tôi trông thấy cô cũng đang chăm chăm nhìn chồng tôi. Ánh nhìn thật khó tả. Nó vừa lo lắng, vừa dịu dàng, vừa hạnh phúc. Vừa gì đó nữa khiến tôi cảm thấy bất an. Lưỡng lự một chút, tôi nói với chồng điều đó khi trở về khách sạn. Anh lắc đầu. Em lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Cô ấy chỉ là người mang thai hộ. Em lo gì chứ? Đừng nhạy cảm như thế. Tôi im lặng, cố gạt nỗi bất an đang phồng lên trong lòng. Có thể tôi nhạy cảm quá thật. Gần đến ngày dự sinh của Savannah, tôi bảo chồng, anh đừng sang, để em đi với cô Nguyệt được rồi. Anh có vẻ bị hận một chút rồi tỏ ra lo lắng. Em đi một mình sao được? Còn bao nhiêu thủ tục phải có mặt cả hai vợ chồng để ký mới đưa được con về? Anh nói đúng, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh. Em không muốn anh có mặt ở đó khi cô ta đẻ. Rồi tôi bỏ lửng. Nếu cô ta cũng giống em ngày trước thì... Anh gượng cười, chắc không đến nỗi vậy đâu. Đột nhiên tôi thay đổi ý định. Anh muốn sang đó cũng được, nhưng chỉ ở khách sạn thôi. Khi nào làm thủ tục, cần có mặt, em sẽ gọi. Trên máy bay chúng tôi không nói gì với nhau. Chồng tôi đeo kính râm lên mắt, ngả ghế ra để ngủ. Anh bảo vậy, tôi cũng đeo kính râm để giấu đi ý nghĩ của mình. Hồi hộp, đầy lo lắng. Lần trước khi chúng tôi đi sang thăm Savannah, cô đã từ chối những món quà tôi đem đến, bảo rằng mình đã có đủ. Trông cô lạnh nhạt với tôi ra mặt. Trong lúc đó, cô công khai những ánh nhìn âu yếm về phía chồng tôi, khiến anh cũng nhận ra. Suýt chút thì tôi gây sự với Savannah, may mà kiềm chế lại được. Cô gái này nghĩ gì vậy? Có quên mình chỉ là người mang thai hộ à? Tôi hậm hực bảo với chồng như thế, nhưng anh ta đã vỗ về. Có thể tâm trạng bà bầu thất thường thôi em, quan tâm làm gì? Khi bệnh viện báo rằng Savannah có dấu hiệu chuyển bụng, chúng tôi vội vã đến nơi. Trông thấy tôi, Savannah nói một tràng tiếng Thái với bác sĩ, và ông này tỏ ra bối rối tột độ. Ông nói với Savannah điều gì đó, và cô lắc đầu quầy quậy. Tôi buộc hỏi ông ta. Cô ấy nói gì vậy? Vị bác sĩ đưa cả hai tay lên trời, ngập ngừng. Cô ấy không muốn bà có mặt ở đây khi cô ấy sinh con. Tôi tức giận. Sao lại thế chứ? Trong hợp đồng ghi rõ, khi người mang thai hộ sinh con, người gửi con, tức là chủ thể tạo ra bào thai, sẽ có mặt ở đó, và việc chuyển giao đứa trẻ sẽ tiến hành ngay sau khi đứa trẻ ra đời. Tôi phải được có mặt để bế đứa con của tôi chứ. Sao cô lại yêu cầu ngược đời vậy? Tôi giận dữ hỏi Savannah như thế, và cô trả lời rành rọt bằng thứ tiếng Anh ngọng nghịu, nhưng đủ để tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đứa con không phải của bà, nó là của tôi và anh ấy. Tôi là người đàn bà không hoàn hảo như tôi tưởng. Những quả trứng của tôi đều có khuyết tật, không thể kết hợp với tinh trùng một cách mạnh khỏe. Có nghĩa là dù tôi có đậu thai 1.000 lần thì bào thai ấy sẽ hỏng khi đến tháng thứ 3, thứ 4. Hóa ra chồng tôi đã biết điều này từ khi tôi sảy thai và giấu nhẹm để tôi đừng đau khổ. Anh không gần gũi tôi vì sợ tôi lại mang thai rồi lại sảy thai tiếp tục. Tôi gào lên. Vậy sao còn đồng ý nhờ người mang thai hộ? Vì sao chọc hút trứng của em khi nó không hoàn hảo chứ? Chồng tôi đau khổ trả lời. Vì anh nghĩ biết đâu có một phép màu. Biết đâu đứa bé sống nhờ dạ người khác sẽ khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng muốn thí nghiệm. Tôi khóc òa. Những quả trứng tội nghiệp của tôi. Chúng ung ngay sau khi trở thành phôi thai. Không thể đưa vào dạ con. Của Savannah. Khi chồng tôi sang lấy tinh trùng lần cuối cùng, chính Savannah đã tình nguyện cho trứng để kết hợp với tinh trùng của chồng tôi. Cô ta bảo, tôi xin lỗi bà. Khi đứa bé lớn lên trong bụng, tôi thấy yêu nó và không muốn xa nó. Vì nó là con tôi, không phải con bà. Bà thương tôi nhé. Bà cho tôi giữ đứa bé nhé. Thế rồi cô ta vỡ ối và đứa bé từ từ chui ra. Tôi trân trối đứng nhìn, tay chân tôi co quắp và ngã lăn xuống sàn, bất tỉnh. Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lại tiếp diễn, không có tiếng trẻ trong nhà. Chúng tôi đã đồng ý để Savannah giữ con, không điều kiện. Tỉnh lại trong bệnh viện, tôi nhìn thấy chồng ngồi im lìm trong chiếc ghế bên giường. Nước mắt tôi ứa ra khi anh nắm chặt tay tôi nói lời xin lỗi. Anh bảo anh yêu tôi hơn tất cả mọi điều, và những gì anh làm chỉ để tôi được vui vẻ mà thôi. Anh bảo anh không cần có con, vì các anh em trai của anh đã làm nhiệm vụ nói dối tông đường. Anh chỉ cần có tôi. Trên máy bay, tôi nép vào vai chồng, im lặng. Tôi biết nói gì với nỗi đau quá lớn đang quặn xé cả tâm hồn. Tôi biết nói gì với tình yêu sâu sắc mà anh dành cho mình. Mỗi ngày nằm bên anh, trong tay anh, trí óc tôi luôn nghĩ về một đứa trẻ đang lớn lên từng giờ. Đứa trẻ có dòng máu của anh. Chồng tôi có nghĩ đến nó không? Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lại tiếp diễn, không có tiếng trẻ trong nhà. Nhưng đâu đó, trong một ngách hẹp tối, nó đang chạy nhảy, khóc cười, và nó kêu, ba, tôi yêu chồng hơn tất cả mọi điều, nhưng liệu tôi có hạnh phúc không? Với khuyết tật của mình và tiếng kêu đầy ám ảnh của đứa trẻ con anh.